Kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2000, bây giờ là 11:40. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị chủ đề là ý niệm tỉnh thức. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo như kỳ rồi đó, thì quý vị có nghe cái bài pháp là nghệ thuật trau dồi tâm niệm. Nhưng mà thấy có một số Phật tử vẫn thấy chưa có thông suốt cái điểm này. Cho nên vì vậy cái bài pháp hôm nay đó, chúng tôi nói về cái ý niệm tỉnh thức. Cái bài pháp này có tính cách thực hành nhiều hơn là lý thuyết. Cho nên là xin đại chúng ghi nhận ở điểm này và cố gắng theo dõi. Thì kính thưa đại chúng, nói về ngồi thiền, khi mà chúng ta bắt đầu thực hành thiền thì đối với cái con người mà sơ cơ như chúng ta, cái việc đầu tiên là chúng ta ghi nhận là hơi thở. Khi thở vô hay thở ra để thực tập cái thói quen của chúng ta, để chú tâm theo dõi và ghi nhận cái hơi thở của chính mình với điều kiện căn bản đầu tiên là chúng ta phải qua các cái giai đoạn là nhập thiền, trụ thiền và xuất thiền. Thì trong hôm nay chúng tôi sẽ nói nhắc lại với quý vị cái giai đoạn nhập thiền và trụ thiền. Thì nói về nhập thiền á, điều kiện trước tiên, sau khi quý vị đã điều chỉnh cái tư thế ngồi rồi, kế tiếp là hơi thở. Bắt đầu hơi thở thì quý vị dùng mũi hít vào từ từ, rất nhẹ, rất là đều. Và đồng thời trong tâm quán tưởng là tất cả những cái bệnh hoạn, tất cả những cái phiền não, tất cả những cái cấu uế ở trong người của chúng ta đều theo cái hơi thở từ trong mà ra ngoài. Nếu đó là cái hơi thở từ trong chúng ta thở ra. Còn nếu mà cái hơi thở từ ngoài chúng ta hít vào, thì quý vị hít từ từ, nhẹ và đều, trong tâm quán tưởng là tất cả những cái không khí trong sạch, tươi mát ở bên ngoài đưa vào châu thân của chúng ta. Ở chỗ nào mà quý vị cảm thấy nó không yên, chỗ nào mà quý vị cảm thấy nó khó chịu, thì quý vị đưa những cái không khí tốt lành đến nơi đó. Và nếu không thì quý vị coi như là toàn diện, thì quý vị đưa cái không khí tươi mát tốt lành đó nó vào để nó lưu thông trong cơ thể của chúng ta. Và khi thở ra thì chúng ta trong tâm tưởng là phiền não, bệnh hoạn, cấu uế, dơ bẩn ở trong cơ thể của chúng ta đẩy hết ra ngoài. Thở như vậy 3 lần, từ mạnh đến nhẹ nhàng. Khi mà hít thở xong thì quý vị ngậm miệng lại, môi và răng vừa khít lại, đừng cắn mạnh quá. Cắn mạnh quá trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ hay là nhiều hơn nữa, quý vị sẽ cảm thấy nó ê luôn cái hàm răng luôn. Đấy, tại vì cắn mạnh quá. Đức tim này, đức tim thì chắc không có, nhưng mà ê răng thì chắc chắn là có. Thì khi mà cắn răng coi như là môi và răng vừa khít lại thì chót lưỡi quý vị để lên trên phía trên, ở nếu trên á. Rồi sau đó bắt đầu từ đó trở về sau thì cái hơi thở thở ra thở vào, hít thở bằng mũi, thở ra thở vào đều đều và nhẹ. Đó là cái giai đoạn nhập thiền. Đến cái giai đoạn trụ thiền, là trong cái giai đoạn này chúng ta phải trải qua các cái giai đoạn. Có ai nhớ chúng ta có mấy giai đoạn trong cái lúc mà chúng ta trụ thiền không? Có ai nhớ không? Có bao mấy giai đoạn? Có 3 giai đoạn. Xin quý vị vỗ cho Phật tử chùa Dược Sư Trạm Pháo Tây hả? Có 3 giai đoạn chúng ta trụ thiền. Cái giai đoạn 1 là tức là quán sổ tức, tức là đếm hơi thở. Thì đầu tiên là đếm hơi thở, chúng ta gọi là quán sổ tức. Sổ có nghĩa là đếm, tức là hơi thở. Quán có nghĩa là quán sát hơi thở ra, thở vô từ 1 cho đến 10. Cái cách quán này có thể là nhanh hoặc là chậm, tùy theo cái sự lựa chọn của quý vị. Nhưng mà nếu nói nhanh á, thì khi mà quý vị hít vào thì quý vị đếm 1. Hít vào từ từ thì quý vị đếm 1. Rồi thở ra từ từ quý vị đếm 2. Cứ như vậy đếm từ 1 cho đến 10. Rồi tiếp tục đếm 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Từ 1 đến 10, rồi từ 10 đến trở lại 1. Đó là nói về nhanh. Kính thưa đại chúng, nếu nói về chậm thì quý vị cũng vẫn làm như vậy, hít vào, thở ra, đếm từ 1 cho đến 10. Nhưng mà khi mà nói chậm á, thì hít vào đếm 1 và từ từ thở ra đếm 1. Hít vào lần thứ 2 đếm 2 và từ từ thở ra đếm 2. Đó là đếm chậm hả? Tức là chúng tôi nói lại đó, nếu mà đếm nhanh á, là hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Nhưng mà đếm tính chậm á, là hít vào cũng đếm 1 mà thở ra cũng đếm 1. Đó là hít chậm, tức là tính theo chậm. Nhưng mà nếu trong trường hợp nửa chừng từ 1 đến 10 mà quý vị lỡ quên mất thì làm sao? Bắt đầu đếm trở lại. Dù cho là chúng ta đếm tới 9 lần nhưng mà còn một lần nữa chúng ta quên đi thì cũng bắt đầu đếm lại từ 1 đến 10. Khi mà chúng ta bắt đầu đếm lại như vậy, nhưng mà trong trường hợp chúng ta cứ lặp đi lặp lại mà chúng ta vẫn còn thấy khó khăn trong cái việc kềm chế, trong cái việc chú tâm cái sự hay biết của chúng ta, khi mà cái hơi thở đếm 1 cho đến 10 như vậy thì quý vị làm sao? Nghĩa là chúng ta mặc dù chúng ta cứ lặp đi lặp lại nhưng mà vẫn thấy khó kiềm chế trong cái việc mà chúng ta giữ cái niệm là đếm hơi thở từ 1 đến 10. Thì như vậy đó, đếm ở đây đó, như khi nãy đó quý vị đếm bằng tâm tưởng, có phải không? Như vậy bây giờ chúng ta có thể nói, nhưng mà không phải nói quá lớn, nói vẫn nói trong miệng của mình á. Tại vì khi nãy là chúng ta đếm từ 1 đến 10, mà khi hít vào thì chúng ta biết là chúng ta hít vào là 1. Khi thở ra chúng ta biết là chúng ta thở ra là hai hoặc là một. Chúng ta chỉ biết ở trong cái tư tưởng thôi, nhưng mà vẫn thấy khó khăn, không có giữ được cái niệm của mình, thì có thể mình đếm thầm. Nhưng mà đếm thầm là cũng cho mình biết thôi, chứ không phải đếm cho nó to để cho người chung bên cạnh biết. Đó. Có như vậy đó, nghĩa là chúng ta ghi nhận như vậy, đếm như vậy đó, nó sẽ cố có thể làm cho chúng ta giữ được cái chánh niệm. Đó. Nhưng mà cái đếm như vậy đó, quý vị ráng làm sao cố gắng, nếu mà có phải quên á, sau 5 lần mà quên thì được, nhưng mà trước 5 lần quên á, chứng tỏ rằng chúng ta còn yếu lắm, chúng ta phải tập thêm, có phải không? Nghĩa là khi mà chúng ta đếm từ 1 đến 10, nhưng mà đó, nếu mà từ 5 lần, 6 lần trở đi mà chúng ta bắt đầu quên á, chứng tỏ rằng chúng ta đã khá. Nhưng mà nếu quên trước 5 lần á, thì chúng ta thấy rằng còn yếu lắm, phải ráng cố gắng nhiều hơn nữa. Tại vì chúng ta phải làm như vậy, tức là chúng ta phải đếm, nhưng mà đếm trong cái miệng của mình á, chứ đếm thầm, chứ không phải đếm cho người khác nghe. Tại vì chúng ta làm như vậy á, là muốn để giữ tâm của mình lại. Tại vì nếu không á, thì tâm sẽ có cái khuynh hướng nó chạy theo cái sự đếm mà lìa bỏ cái hơi thở. Khi mà thấy tâm đã tập trung được dễ dàng thì chúng ta sẽ không đếm cái hơi thở nữa và chỉ chú niệm đến hơi thở. Tức là ở đây đó, chúng tôi muốn nói rằng sau một thời gian tu tập, khi biết rằng cái việc tu tập của mình đã thuần thục, mình không còn đếm lộn số nữa, mình không còn quên cái con số mình đếm nữa, thì chúng ta bước sang cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn tùy tức, tức là theo dõi hơi thở. Kính thưa đại chúng, theo như nhiều vị đã thực tập thì có cho chúng ta biết rằng là cái giai đoạn mà chúng ta đếm hơi thở đó, quý vị đừng nôn nóng, mà thực tập rất có thể là phải trên một năm mới có thể thuần thục, chứ không phải mặc dù là qua ba cái giai đoạn rất là đơn giản, quý vị thấy rất là đơn giản phải không? Giai đoạn đếm hơi thở, cái giai đoạn theo dõi hơi thở và giai đoạn tỉnh thức, mình nói một lần rất là dễ dàng. Nhưng mà làm cho nó thành tựu cái việc tu học của mình đó, không phải bữa nay nói mà mai làm là xong việc, mà rất có thể cả năm hoặc là nhiều hơn nữa. Nếu quý vị có thể mà thành tựu được trước một năm, đó là cái điều đáng mừng. Nhưng mà nếu có thể được, quý vị có thể duy trì sau một năm, chúng ta bắt đầu tiến sang cái giai đoạn 2. Nghĩa là tạo cho mình có một cái căn bản rất là vững chãi, để tại vì đó càng đến cái giai đoạn theo dõi hơi thở và giai đoạn tỉnh thức đó, là cái giai đoạn rất là khó, mà rất là dễ làm cho chúng ta chạy theo cái vọng niệm. Cho nên cái đầu tiên là chúng ta phải có một cái căn bản. Thì cái giai đoạn mà tùy tức tức là tùy theo, tức là hơi thở, tùy có nghĩa là theo, tùy tức là theo dõi hơi thở. Khi mà hít vào tới đâu thì mình biết mình hít vào tới đó. Tại vì như bình thường thì quý vị thấy rằng cái hơi thở của mình nó thở vào thở ra tự nhiên, chúng ta không biết nó đi tới đâu hết, có phải không? Nghe tự động nó vào, nó nuôi cái cơ thể của chúng ta mà chúng ta không cần biết nó đi đến đâu. Nhưng mà bây giờ giai đoạn tùy tức, tức là chúng ta hít vào tới đâu thì chúng ta biết hít vào tới đó, và khi thở ra cái không khí trong buồng phổi của mình thở ra đến đâu thì mình biết thở ra đến đó. Và cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn tỉnh thức. Thì đầu tiên trong cái giai đoạn này đó, đầu tiên chúng ta vẫn theo dõi hơi thở ra vào để cho tâm được bình thản đôi ba phút, và sau đó thì buông thả hơi thở, không theo dõi hơi thở nữa, để cho tâm hồn của mình được an tịnh. Khi mà trong cái lúc mà tâm hồn được an tịnh như vậy đó, khi mà có một cái niệm, có một vòng niệm khởi lên, thì mình, chúng ta lập tức đem cái tỉnh thức trở lại, để cho vọng niệm nó mất đi, để cho tâm trở lại được thanh tịnh. Mặc dù là chú niệm đến hơi thở ra và thở vào, tuy nhiên ở đây thưa quý vị, chúng ta hãy cứ để cho hơi thở hô hấp một cách tự nhiên, đừng có một cái sự cố gắng. Cố gắng ở chỗ là có nhiều trường hợp có những cái sự hướng dẫn là mình thở ra thở vào phải đem cái hơi thở nó đi tới chỗ này chỗ kia à. Nhưng mà đây đó, khi mà chúng ta tập quen rồi thì chúng ta cứ để cho hơi thở vào thở ra một cách bình thản, một cách tự nhiên, cho nó thông suốt đến cái cơ thể của mình mà không cần dùng cái tâm để mà đem đi chỗ này đem đi chỗ khác à. Tức là chúng ta không cần phải có một cái sự cố gắng như vậy. Hãy để cho hơi thở nó nhẹ nhàng, không ráng kềm hơi thở. Hoặc là coi như là có nhiều khi chúng ta thở vào, chúng ta giữ trong buồng phổi, hay là chúng ta phải làm cách này làm cách nọ. Nhưng mà ở đây đó, khi mà quý vị tập như vậy thì cứ để cho hơi thở nhẹ nhàng, không cần sự kiềm chế, để cho cái hơi thở của chúng ta thong thả, từ từ nó trôi chảy vào và thong thả trôi chảy ra, dưới cái sự hiểu biết, dưới cái sự kiểm soát cho cái tâm của mình. Thì thưa quý vị, chúng ta thở vào thở ra với cái tâm luôn luôn theo dõi và ghi nhận, hay là cái sự hay biết chú niệm vào hơi thở, chứ không phải chú niệm đến cái bản thân của mình. Quý vị nhớ là chúng ta theo dõi hơi thở và chuyên chú vào hơi thở, chứ đừng có để ý tới mình. Tại vì đó, khi mà tập trung vào chú niệm hơi thở, đến cái hơi thở thì từ từ chúng ta gom cái tâm lại. Khi mà chúng ta gom tâm lại thì tâm của chúng ta nó không chạy theo cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Ngay cả chính bản thân của chúng ta cũng theo đó mà chúng ta thấy nó có một cái sự thư thả. Đó là chúng ta theo dõi hơi thở. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta chú niệm đến mình á, thì quý vị biết tại sao cái lý do mà chúng ta không phải chú niệm đến mình. Là tại vì khi mà chúng ta ngồi một hồi đó, như chẳng hạn như quý vị ngồi trong cái tư thế bán già hay là kiết già, thì một lúc nào đó quý vị sẽ cảm thấy hai cái chân nó tréo vào nhau, nó sẽ đau, có phải không? Nó đau, nó khó chịu, nó bực dọc. Hoặc là mình ngồi một hồi đó là mình cảm thấy nó mỏi hai cái vai, nó mỏi cái trụ sống. Đó là khi mà chúng ta chú niệm đến cái thân của mình, thì những cái tình trạng đó nó sẽ xảy ra và chúng ta cảm thấy đau, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. À, vì vậy mà chúng ta chỉ chú niệm đến cái hơi thở. Khi mà chúng ta theo dõi cái hơi thở mà không còn một cái sự phân chẻ nào đó, thì quý vị sẽ quên đi cái sự đau, cái sự mệt mỏi của mình. Để quý vị để ý coi, có nhiều khi quý vị á, một cái bữa nào đó quý vị thấy rất là tinh tấn, quý vị ngồi chỉ theo dõi hơi thở thôi, thì cái chân của mình nó tê lúc nào mình không hay. Có phải không? Nó tê lúc nào mình không hay và mình cứ ngồi tiếp tục quán chiếu cái hơi thở, theo dõi hơi thở. Cái chân của mình nó thông, nó không còn tê lúc nào, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu mà chú niệm vào bản thân thì chúng ta sẽ thấy tê chân, thấy mệt mỏi, thấy đau nhức, và một hồi mình muốn đứng dậy ngay. Đó. Kính thưa đại chúng, cái mục đích của chúng ta là thực tập, tập trung, chăm chú vào cái hơi thở mà không cần hay biết những cái tư tưởng nào khác ngoài hơi thở. Đồng thời chúng ta áp đặt, gắn vào đó, cột chặt cái tâm của mình vào đó. Như cái lần chúng tôi thưa với quý vị đó, trong lúc mà chúng ta theo dõi hơi thở. Mà nếu có một cái suy tư nào khác, dù cho là cái suy tư đó là tốt hay là xấu, vẫn là không đúng cái mục tiêu của chúng ta đạt tới. Vẫn là cái tâm của mình phóng đi như thường. Chẳng hạn như là đang có theo dõi hơi thở mà mình nghĩ ngày hôm qua mình thấy có một cái ông già ăn xin ngoài đường, bữa nay làm sao sau khi quán niệm rồi mình đem tiền tới mình cho cái ông già đó. Cái ý nghĩ đó tốt hay xấu? Ý nghĩ đó rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà nó không thích hợp trong cái lúc mà chúng ta đang có ngồi gom cái tâm lại. Chúng ta đang thực tập phương pháp gom tâm lại bằng cách quán chiếu, theo dõi hơi thở, để cho tâm và hơi thở và thân của mình nó là một. Cho nên dù cho là ý nghĩ tốt, ý nghĩ xấu, ý nghĩ cao sang hay hèn hạ, tất cả những cái đó đều gọi là phóng tâm, đều gọi là tạp niệm. Nếu mà như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta còn lưu tâm đến những cái gì mà xuất hiện ở bên ngoài, tất cả những cái gì mà không thuộc vào trong cái phạm vi chúng ta chăm chú và thực tập, thì cái điều đó chắc chắn nó làm cho chúng ta khó mà tập trung cái tư tưởng, và chừng đó tâm dễ dàng phóng đi. Đừng tưởng rằng mình nghĩ tốt như vậy đó là mình cứ tiếp tục mình nghĩ. Nếu tiếp tục mình càng tiếp tục mình tưởng, mình nghĩ tới những cái cảnh tốt đẹp như vậy đó, là mình càng để tâm của mình phóng đi càng nhiều. Đó cũng là lý do mà tại sao cái yếu tố của những người ngồi thiền, chư tổ có nói một câu rất là sắc bén: gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp ai giết nấy. Là tại vì sao? Khi mà mình nghĩ như vậy đó, mình tiếp tục mình nghĩ như vậy là cái tâm của mình càng phóng đi, mà càng phóng đi càng nhiều càng xa, thì cái tư tưởng của mình nó là mộng tưởng chứ không phải là trong cái thiền nữa. Cho nên quan trọng là như vậy. Kính thưa đại chúng, đối với hành giả còn đang sơ cơ như chúng ta, điều quan trọng là chúng ta nên ghi nhận vô ra mỗi khi thở vô hay thở ra, để mà chúng ta tập cho có một cái thói quen về cái sự chú tâm theo dõi và ghi nhận trong cái việc thực tập ý niệm tỉnh thức. Chúng ta cũng không nên cố ý kềm giữ hay là ngưng thở, mà phải để cho cái sự hô hấp nó diễn tiến một cách tự nhiên, cũng không cần có một cái sự cố gắng nào để kiểm soát hoặc là áp chế cái hơi thở của chúng ta. Chúng ta hãy tập trung cái tư tưởng vào một cái điểm ra vào và hoàn toàn hay biết ghi nhận mỗi khi chúng ta thở vào hoặc là chúng ta thở ra. Cái điểm mà chúng ta tập trung cho hơi thở ra vào đó là bằng mũi. Cái lý do thường thường là có nhiều khi thì quý vị cũng được cái sự hướng dẫn là hít vào bằng mũi mà thở ra bằng miệng. Thực ra cái này không có cái gì là sai cả, nhưng mà theo cái thực tập của chúng tôi thấy đó, hít vào bằng mũi thì được rồi, thở ra bằng miệng á, nếu mà chúng ta làm một hồi chúng ta sẽ cảm thấy khô miệng. Cho nên cái lý do mà chúng tôi đề nghị với quý vị là có thể hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng cũng được. Nhưng mà theo chúng tôi đề nghị là nếu mà quý vị muốn thì cứ hít vào bằng mũi và thở ra cũng bằng mũi. Tại vì như vậy đã tránh cái tình trạng khô cái tuyến nước bọt của chúng ta. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta tập trung vào một cái điểm nào đó để mà chúng ta thực tập, thì chúng ta hoàn toàn biết và ghi nhận mỗi khi chúng ta thở ra hoặc là chúng ta thở vào. Thì khi mà thực tập như vậy đến một cái giai đoạn nào đó, chúng ta thấy cái hơi thở của chúng ta rất là nhẹ nhàng, rất là tế nhị, đến cái độ mà chúng ta không có thể bắt được hoặc là không có còn ghi nhận được cái cảm giác là hơi thở chúng ta đang thở. Tại vì như bình thường á, là như quý vị thấy rằng là chúng ta mới có thực tập thiền á, có những vị cái là thở ra thở vô mà người bên cạnh nghe. Đấy. Thở ra cũng phì phà mà thở vô cũng phì phà. Đấy, người bên cạnh nghe. Nhưng mà lẽ tất nhiên là chúng ta tập một cái thời gian rồi đó, thì cái hơi thở của chúng ta thở vào rất nhẹ, rất đều. À, nhẹ đều, lẽ tất nhiên là người bên cạnh không nghe. Nhưng mà ngay cả chính bản thân mình cũng không còn có cái cảm giác là mình thở nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị đã đạt được tới cái trạng thái đó đó, cũng đừng nghĩ rằng là mình, cái tâm của mình nó trống rỗng. Nếu mà nghĩ là tâm của mình nó trống rỗng đó, thì không đúng. Lẽ tất nhiên là cái sự việc đó có thể xảy ra. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ rằng là cái tâm của mình trống rỗng đó, thì nó không đúng như vậy. Tại vì khi mà chúng ta còn có cái cảm giác nghe hơi thở và chúng ta hay biết cái điều đó, thì như vậy chắc chắn đó không phải là cái tâm trống không. Mà sau đó, rất có thể sau đó chúng ta sẽ có cái cảm giác chúng ta hay biết trở lại là chúng ta còn có hơi thở ra và hơi thở vào. Thì mỗi khi mà tâm của chúng ta phóng đi, chúng ta chạy theo những cái tư tưởng khác, thì chúng ta hay biết là cái sự phóng tâm của chúng ta. Đó là cái điều hết sức là quan trọng, quý vị phải để ý, có phải không? Khi mà chúng ta biết rằng tâm của mình đang có nghĩ một cái đó, mà tâm của mình chạy hay là tâm của mình nghĩ một cái điểm khác, là chúng ta biết, chúng ta trở lại. Đừng để mình đắm chìm trong cái mộng tưởng điên đảo. Mà cũng đừng để mình bị những cái thấy hoặc là những cái chạy theo của mình đó làm cho mình xúc động. Rất có thể là có những cái trường hợp xảy ra trong cái cuộc sống, có quý vị có những cái kỷ niệm vui buồn nào đó, rồi tự nhiên những cái kỷ niệm vui buồn đó chỉ nó chợt hiện ra, nó làm cho mình xúc động. Rất có thể cái xúc động đó nó làm quý vị có một cái niềm vui nho nhỏ. Cũng rất có thể có những cái xúc động đó làm cho quý vị bực tức lên. Có thể cái những cái xúc động đó làm quý vị buồn phiền, mà có những cái sự coi như là khóc kể ở trong đó nữa là khác. Thì chúng ta đừng bao giờ để những cái cảm xúc đó nó chi phối. Cũng như là chúng ta không bao giờ suy tư về những cái tư tưởng mà chúng ta đang chạy theo. Và chúng ta phải chú tâm vào cái hơi thở của mình, để cho hơi thở của mình trở về với một cái trạng thái tự nhiên mà chúng ta đang theo đuổi. Kính thưa đại chúng, đôi khi chúng ta bị những cái tư tưởng, những cái bận nhơ hay là những cái điều bất thiện nó tràn ngập vào trong cái tâm tư của chúng ta. Điều đó có thể xảy ra chứ không phải là không có. Nhưng mà chính khi mà quý vị hành thiền đó, thì chúng ta phải hiểu biết cái tâm của ta hoạt động như thế nào và cái sự giác tỉnh của chúng ta như thế nào. Thì ở đây đó có hai cái thái cực mà cái người thực tập thiền của như chúng ta thường hay gặp. Một cái thái cực là có những cái tư tưởng cao cả. Khi mà mình làm một cái việc bố thí nào đó, một cái sự cúng dường nào đó, hay là một cái sự giúp đỡ nào đó, thì lẽ tất nhiên là chúng ta mừng. Quý vị đồng ý không? Chúng ta sẽ rất mừng cái điều đó. Nhưng mà trong cái lúc mà chúng ta mà ngồi thiền, mà chúng ta chợt hiện ra những cái tư tưởng đó, đó là cái tư tưởng cao cả, nhưng mà chúng ta phải loại bỏ ngay tức khắc. Đó là điều trước tiên. Lẽ tất nhiên là trong khi ngồi thiền đó, quý vị sẽ có những cái tư tưởng nó không tốt đẹp. Chẳng hạn như là mình có một cái tư tưởng là ích kỷ, là hẹp hòi. Người ta cần mình giúp đỡ trong khi mình có khả năng giúp đỡ, Nhưng mà vì một cái lý do nào đó mình không giúp đỡ được, cho nên mình cảm thấy có một cái sự mặc cảm và một cái sự day dứt trong tâm tư. Thì rất có thể những cái trạng thái đó nó cũng sẽ xuất hiện đến với quý vị. Nhưng mà dù cho là cái tư tưởng cao cả hay là tư tưởng thấp kém, chúng ta cũng phải loại ngay tức khắc. Rồi trong cái khi ngồi thiền cũng có thể có những cái tư ý nghĩ rất là đẹp đẽ. Chúng ta phải làm thế nào? Trong con người của chúng ta rất có thể khi mà ngồi thiền chúng ta cảm thấy chúng ta rất là thoải mái, rất là dễ chịu, cảm thấy mình càng ngày càng đẹp ra. Có không? Có bao giờ nghĩ như vậy không? Tại vì thường là khi mà chúng ta càng ngồi thiền, càng tập trung tư tưởng lại đó, thì mình không có phóng tâm nhiều, thì tất cả những cái sự sanh diệt, những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta nó cũng từ từ nó phục hồi, nó trẻ lại, thì lẽ tất nhiên nó phải đẹp hơn bình thường chứ. Nhưng mà chúng ta cũng không nên vì nghĩ rằng mình thực tập vậy làm cho con người của mình càng khỏe, càng trẻ, càng sung mãn thêm. Thì đó, khi mà nghĩ tới đó, mình cũng phải loại bỏ ngay tức khắc. Có những cái ý nghĩ xấu xa là mình đố kỵ người này, mình ganh tị người kia, thấy cái mặt kia đáng ghét, thấy cái mặt nọ dễ giận. Ngay khi đó xuất hiện những cái điều đó, mình cũng phải chấm dứt liền, tại vì trong đó nó không còn có thương, không còn có ghét, không còn có tốt, không còn có xấu. Ngay cả những cái tư tưởng thiện và tư tưởng bất thiện cũng vậy. Nghĩa là làm sao đó, đừng để cái tâm ngã mạn, tự tôn, tự ti của mình nó xuất hiện. Cũng không nên có những cái sự thất vọng, ngã lòng khi mà mình có những cái tư tưởng xấu. Nghĩa là khi mà mình có những cái ý nghĩ tốt trong lúc ngồi thiền, mình cũng đừng nghĩ rằng Phật đã chứng cho mình. Mình cũng đừng cho rằng là mình tu tới đây là được quả rồi đó, chứng quả nó có Phật thọ ký. Mình cũng đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mà mình cũng đừng bao giờ thất vọng ngã lòng khi mình có những cái ác cảnh, ác tướng, ác niệm nó hiện ra với mình. Tại vì tất cả những cái đó đều là vọng tưởng, nó không có thật. Kính thưa đại chúng, điều mà quý vị nên ghi nhận là cái tư tưởng của chúng ta là cao cả, là thấp hèn, là tốt, là xấu. Tất cả những cái đó nó chợt đến rồi chợt đi, chứ không bao giờ nó trù mãi trong tâm tư của chúng ta. Vì vậy chúng ta cũng đừng bao giờ mà lưu luyến, đừng bao giờ mà giữ ở trong tâm của mình. Đó là cái điều mà khi mà chúng ta đang ngồi trong cái tĩnh lặng. Còn một cái điều nữa mà chúng tôi muốn gợi ý cho quý vị thấy đó và để ý đó, là tại vì cái môi trường của chúng ta thực tập thiền, có những vị, có cái gia đình, có những cái trường hợp coi như là có đầy đủ phương tiện, thì cái chỗ ngồi thiền có vẻ nó yên tình, nó vắng lặng, có phải không? Nhưng mà có nhiều khi đó chúng ta không có cái cơ hội có đầy đủ phương tiện, thì tất nhiên chúng ta ngồi thiền, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận là môi trường của chúng ta ở xung quanh nó không dễ dàng để cho chúng ta tập trung tư tưởng. Thành ra vì vậy đó, khi mà quý vị có thể nghe tiếng động hay là bất cứ những cái chi phối nào ở xung quanh trong nội tâm của chính mình, thì chúng ta hãy ghi nhận tiếng động ở trong nội tâm của chính mình. Mà những cái tiếng động ở ngoài cảnh chi phối chúng ta, thì chúng ta cũng phải biết rằng cái sự chi phối ở ngoài cảnh, khi mà có những cái sự chi phối trong nội tâm, thì thường thường quý vị nói nó là cái gì? Cái nội chướng nhé. Tức là cái chướng là do mình tự khởi lên. Nên quý vị thường có cái vái nguyện là nguyện cho là nội chướng, ngoại chướng đều tiêu trừ đó. Nội chướng là tự mình kiếm chuyện mình gây ra, không ai làm gì mình hết, nhưng mà tự nhiên nó khởi lên bực mình cái người kia, rồi mình đang cái tình tâm tốt đẹp vậy đó, nghĩ tới cái khuôn mặt đáng ghét kia, cái chướng nó nổi lên, đó là nội chướng, nó quấy rầy chúng ta, đó là cái tiếng động, đó là cái tiếng động của nội tâm. Còn cái tiếng động của ngoại cảnh á, là chẳng hạn như mình đang có ngồi thiền mà con cái nó mở tivi lớn quá, hoặc là nó xuống nhà bếp nó nấu cơm nấu mì, nó xào cái này xào cái kia, thì cũng vừa là tiếng động nó khua chén khua bát khua chảo, cũng vừa là cái mùi của thức ăn nó đưa tới đó. Rồi thì quý vị làm sao lúc đó, mình nếu mà chúng ta không có tập trung, không có gom cái tâm mình lại đó, là trong bụng nghĩ là mấy cái đứa này á, nó cứ đợi tôi giờ ngồi thiền mà nó nấu, đợi giờ ngồi thiền mà nó coi tivi, có bực mình không? Bực mình chứ. Nhưng mà ở đây mình phải tập cái đó. Tập cái sao là tất cả những cái tiếng ồn ào ở bên ngoài, những cái tiếng xúc chạm ở bên ngoài hay là trong nội tâm, những cái vui buồn trong cái cuộc sống vân vân, hãy cứ để mặc kệ nó. Cố gắng tập trung, cố gắng tập làm sao cứ mặc kệ nó, để cho nó làm gì thì làm. Mình cứ theo dõi, quan sát tất cả những cái tư tưởng, tất cả những cái sự việc xảy ra chung quanh của chúng ta một cách rất là khách quan, và với một cái niềm tự tin rất là mãnh liệt, và tuyệt đối không bao giờ vướng mắc vào những cái sự chi phối đó. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, khi mà chúng ta thực tập ý niệm tỉnh thức, có nghĩa là chúng ta quan sát bất cứ những cái điều gì xảy ra đến ở bên trong nội tâm của chúng ta hoặc là ở bên ngoài chúng ta, và có ảnh hưởng đến cái tác phong hoặc là cái sự tu tập của chúng ta, thì ở điểm đó đó, chúng ta cũng đừng cái xét đoán là nó tốt hay là nó xấu, nó như thế này hay là nó thế kia, mà như chúng tôi nói, quý vị hãy cứ để mặc kệ nó, đến rồi nó đi. Mình chỉ nhìn, quan sát với cái sự hay biết suông, nhìn một cách khách quan, không có vướng vấn vương, không có lưu luyến những cái tư tưởng đó. Khi mà chúng ta làm được như vậy đó, là chúng ta tận dụng được cái sự tập trung, cái tâm niệm vào cái việc mà chúng ta đang theo dõi. Như vậy thì bất cứ một cái chuyện gì mà chúng ta nghe, chúng ta thấy đó, nó cũng không chi phối vào cái tư niệm của chúng ta. Chỉ còn lại là một cái điều chúng ta đang làm cái gì, thì chúng ta biết chúng ta đang làm cái đó, và chúng ta chứng nghiệm trong cái việc làm của chúng ta đang làm. Thì như vậy, trong cái lúc mà tập trung tư tưởng như vậy đó, thì quý vị có thể nhận thấy được những cái hình ảnh hoặc là thấy Phật hiện ra, hoặc là thấy ông bà cha mẹ, hoặc là thấy đủ cái thứ hình tướng có thể sẽ đến với quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái đó là phần lớn đó, dù cho mình không có tưởng tượng thật sự, nhưng mà trong cái tiềm thức của mình đó, nó đã vẽ nên những cái hình ảnh đó. Tất cả đều có những cái sự tưởng tượng như vậy. Những cái hình ảnh, cái người thân của mình hoặc là những người không thân, hình ảnh những cái màu sắc, những cái ánh sáng này hay là ánh sáng nọ. Nhưng mà tất cả những cái đó đừng bao giờ cho rằng đó là mình, cái công phu tu tập của mình nó có cái thành quả như vậy. Như chúng tôi đã thưa với quý vị, nghĩa là tất cả những cái đó, đó phải nhận thức rằng đó là những cái chướng ngại mà nó sẽ làm chậm trễ cái bước tiến trong cái công trình tu tập hành thiền, mà nhất là trong cái công trình chúng ta đang cố gom cái tâm của mình lại một điểm. Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Chúng ta hãy tỉnh thức, hay biết những cái hình ảnh, để chúng ta, những cái hình ảnh mà chúng ta thấy đó, để cho tâm tư của mình đừng có móng tâm, đừng có chạy theo, đừng có đắm chìm trong đó, mà chúng ta phải tỉnh thức để đem cái sự chú tâm trở về với hơi thở. Tại sao hơi đó là cái lý do tại sao mà cái hơi thở nó lại quan trọng đến độ như vậy. Tại vì khi mà chúng ta đã theo dõi hơi thở và thực hành một cách tuyệt đối như vậy đó, thì đó giữa hơi thở với tâm của mình và thân của mình nó là một. Đó là cái điều quan trọng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống như con người phàm phu của chúng ta, chắc hẳn là chúng ta có rất nhiều chướng ngại. Nếu không do mình tự làm khó cho bản thân mình thì do ngoại cảnh nó đưa vào. Vì thế mà chúng ta phải tập cái đức tánh kiên nhẫn và cố gắng để loại trừ tất cả những cái sản phẩm phụ mà nó có tính cách nó chi phối cái việc tập trung của tư tưởng của chúng ta, và chúng ta hãy gia công vào cái nhiệm vụ thật sự, đó là gom tâm của mình để cho tâm của mình được an trụ. Thì kính thưa đại chúng, đối với một cái người mà đang tu tập như chúng ta, thì cái việc mà có những cái tư tưởng thiện hay là tư tưởng bất thiện, những cái tư tưởng đúng và những cái tư tưởng sai lầm, nếu mà có phát sanh thì quý vị thấy đó cũng là cái điều tự nhiên. Đừng bao giờ chán nản là sau bao nhiêu ngày tháng mà con ngồi thiền không được thầy. Bao nhiêu ngày tháng mà sao tâm của con nó cứ chạy đâu lung tung á. Đừng bao giờ chán nản, chắc chắn nó phải có cái tình trạng đó. Tại vì á, như quý vị biết rằng là Đức Phật Ngài nói sao quý vị nhớ không? Tâm của chúng ta như là cái con khỉ mà, phải không? Tâm của chúng ta giống như là cái con khỉ chuyền cây, hết nghĩ tới cái này, nghĩ tới cái khác, hết cái tâm móng khởi lên cái việc này tới việc khác, nó không bao giờ mà dừng nghỉ. Thì như vậy muốn mà cho tâm của mình mà yên tình trở lại, muốn cột cái con khỉ của mình nó lại đó, nó cũng phải đợi cái thời gian mà nó thuần thục chứ. Đâu phải là mình cột bên nay mà ma nó chịu yên đâu. Mình cột nó mà nó còn giãy giụa. Tức là mình đã biết cái phương pháp tu là mình trói cái con khỉ của mình lại, nhưng mà nó vẫn còn giãy giụa, nó còn cựa quậy. Phải chờ một cái thời gian, đủ thời gian thì tất cả những cái gì mong muốn nó sẽ đến với chúng ta. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn mà chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chứ không phải khi mà mình thấy những cái tư tưởng nó như vậy hay là những cái việc làm mình chưa có kết quả mà mình buồn chán. Nó giống như là mình đi đào nước, đào giếng mà lấy nước vậy, phải không? Muốn uống nước á, thì phải mình đào giếng. Mà khi đào giếng thấy đất khô á, thì biết rằng nước nó còn xa. Phải tiếp tục đào nữa, đào cho đến khi nào có nước thì thôi. Thì cái sự tu học của chúng ta cũng như vậy. Thì thưa quý vị, và cái tham ái và tất cả những cái chướng ngại, đó là cái điều mà nó chi phối, nó ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta. Nó giống như là cái giọt nước mà nó cứ thấm dột vào cái căn nhà mình lợp không có đủ. Nhà tranh vách lá bên Việt Nam mình á, hả? À, thì có những lúc mình thấy là cái hình ảnh của một nhà tranh vách lá mà nước mưa từ từ nó rớt xuống, rồi từ từ nó thấm, nó dột, nó rớt, đến khi nó chảy lọt vô nhà mình đó, là nó phải có một cái quá trình nó thấm đó. Thì cái tâm của mình cũng vậy đó. Nếu không khéo đó, mình sẽ coi như là tất cả những cái tham ái, những cái chướng ngại đó, nó từ từ nó thấm vào tâm của mình lúc nào mà mình không hay. Vậy thì mình thấy rằng là mình phải cẩn thận ở điểm đó. Cái khát vọng của con người, một cái con người mà không có cái sự hướng dẫn chính đáng của lương tri, hoặc là không có được thầy hay bạn hiền, quả thật là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Nó có thể nó gây nhiều xáo trộn cho cộng đồng, cho xã hội, cho chính bản thân của người đó, của mình, mà nó gây nhiều cái khó khăn xáo trộn cho cái kiếp sống của con người nữa. Thành ra khi mà bị cản trở vì một cái lý do nào đó, vì bị cái tâm tham ái nó không có được thỏa mãn, thì nó trở thành cái tâm sân hận. Vì vậy mà chúng ta nên cố gắng trau dồi để phát triển tất cả những cái tư tưởng lành mạnh, tốt đẹp, trong sạch và những cái khả năng vô cùng vô tận còn đang ngủ ngầm ở trong con người của chúng ta, cho nó thức dậy. Tại vì chúng ta biết rằng trong con người của chúng ta có tất cả những cái khả năng kinh thiên động địa như vậy, nhưng mà chúng ta chưa có đánh thức nó dậy, cho nên rồi chúng ta cứ bị tham ái, bị sân hận, bị si mê, nó lôi cuốn chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái kho tàng quý giá đó chúng ta có, cho nên chúng ta phải bằng mọi cách đánh thức nó dậy, đừng để nó ngủ hoài. Nếu mà chúng ta để cho cái khả năng tốt đẹp, cao quý đó nó còn ngủ trong cái con người của chúng ta đó, thì ngày đó chúng ta vẫn còn đam mê, vẫn còn trì lạc, vẫn còn đau khổ. Muốn được như vậy đó thì chúng ta phải tu tập thiền định. Chính nhờ cái công trình tu tập dần dần mà chúng ta có thể kiểm soát và điều phục được cái tâm, thay vì chúng ta nô lệ cái tâm, có phải không? Thay vì chúng ta nô lệ cái tư tưởng, thay vì chúng ta bị cái tâm nó chi phối, muốn cái gì nó dắt chúng ta tới đó, thì bây giờ chúng ta phải làm chủ điều phục cái tâm, mà chúng ta đừng có nô lệ nó. Chúng ta hãy hướng dẫn cái tâm của chúng ta. Nhờ rèn luyện trau dồi tâm như vậy, chúng ta có thể thoát ra khỏi những cái ảnh hưởng của nhục dục, của ngũ trần, những cái tiến bộ của thế gian như là tài, là sắc, là danh, là lời, vân vân. Đây là những cái sự cám dỗ hết sức là nguy hiểm. Một người tu học như quý Phật tử, nếu không khéo tự kiềm chế bản thân của chúng ta, của quý vị, thì rất dễ dàng bị những cái thế lực ở bên ngoài nó chi phối. Trong đó có cả những thế lực là tôn giáo, là chính trị, là xã hội nó lôi cuốn. Rồi từ đó chúng ta có thể quên đi cái con người thật của chúng ta. Đến một cái độ nào đó chúng ta không còn tự chủ được nữa, thì có thể là không ngần ngại về cái việc bôi bác lẫn nhau, về việc cấu xé lẫn nhau đối với những cái người có cái tình như là đồng bào, đồng đạo, đồng hương, đồng loại. Chúng ta vẫn cứ coi nhau như là kẻ thù, vẫn có thể bôi bác lẫn nhau và vẫn có thể cấu xé lẫn nhau như thường. Thì muốn thoát ra cái sự cám dỗ, muốn tránh khỏi những cái sự bôi bác cấu xé với nhau đó, thì những cái điều trước tiên là chúng ta phải trở lại với con người của chúng ta. Tất cả đều tùy thuộc phần lớn vào cái sự cố gắng của chính chúng ta, kết quả của sự tận lực cố gắng và kiên trì nhẫn nhục để mà quý vị có thể đem lại cái tâm thanh tịnh và toàn hảo bằng cái pháp hành thiền và thiền tuệ mạnh mẽ và phi thường như thế nào. Thì chỉ có khi nào mà chúng ta chịu ngồi lại thực tập, chịu ngồi lại hành thiền, chịu ngồi lại tu tập, thì chính chúng ta mới thấy được cái kết quả đó. Còn kính thưa đại chúng, muốn mà có những cái ý niệm tỉnh thức và những cái cảm nhận, những cái hiệu quả phi thường, thì chính bản thân của mình phải có một cái kiên nhẫn phi thường trong mọi công việc, để mà phát triển những cái gì quý báu nhất, cao cả nhất ở bên trong của chúng ta, mà chúng tôi thường gọi là cái năng lực, cái nguồn năng lực nội tại của chúng ta rất là phong phú. Chúng ta phải kiên nhẫn một cách phi thường thì chúng ta mới có được những cái kết quả phi thường. Bởi vì cái sự rèn luyện tâm tánh nó đòi hỏi một cái thời gian với mọi vận dụng, mọi cố gắng, và lẽ tất nhiên là nó tùy theo cái sự cố gắng của mỗi người, có phải không? Cũng là cái vấn đề tu tập, cũng là cái vấn đề là việc làm, nhưng mà cái hiệu quả cao hay là thấp, nhanh hay là chậm đều tùy thuộc vào cái khả năng và cái sự cố gắng của mọi người, của mỗi người. Do đó, khi mà chúng ta tận lực gia công thì càng nhiều thì cái kết quả đến với chúng ta càng sớm và càng cao. Đừng để cho một cái cơ hội nó trôi qua, đừng để ngày tháng nó trôi qua nó nhanh và nó biến mất như là bóng mát của đám mây bay qua mà không còn lưu lại gì để cho mình đáng ghi nhớ. Thì cái bóng thời gian đối với chúng ta cũng vậy đó, nghĩa là ngày tháng trôi qua rất là nhanh. Quý vị thấy mới ngày nào chúng ta đón mừng Tết năm 2000, bây giờ đã là tháng 7 rồi, còn mấy tháng nữa chúng ta lại tới Tết nữa. Thì thời gian qua đó mình ngồi mình nghĩ lại coi đó, mình đã làm được cái gì. Khi mà mình nhìn vậy rồi đó, mình mới thấy rằng cái sự tu tập và cái sự cố gắng của chúng ta là có ý nghĩa. Và chúng ta mới thấy rằng thời gian qua, nếu mà chúng ta không làm một cái việc gì có ý nghĩa thì thời gian qua chỉ là luống công vô ích. Cho nên là để kết thúc cái bài nói chuyện hôm nay thì chúng tôi xin đọc một cái đoạn mà chư tổ, chư thiền sư khuyến khích chúng ta là ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tờ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Biết thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương cứu mình. Mình phải tập làm sao cứu mình, đừng nhìn tới cái xấu của người khác, đừng có nhìn tới cái chỗ dở của người khác, mà nhìn vào bản thân mình, coi dở ở chỗ nào, coi xấu ở chỗ nào, mình bỏ đi, coi cái nào hay, mình cần phát triển thêm. Đó là điều kiện cần thiết trong cái cuộc sống hiện tại và trong cái sự nghiệp tu tập của chúng ta, trong cái chiều hướng phát triển ý niệm tỉnh thức. Bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Xin mời quý vị cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.